kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Thờ phượng Chúa là bổn phận quan trọng cao quý nhất và là nhu cầu thiết yếu của cơ đốc nhân. Chúng ta được Chúa cứu rỗi trước hết là để tôn thờ Ngài. Trong giờ thờ phượng, chúng ta được đưa vào sự hiện diện vinh diệu của Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, dâng lời cảm tạ, dâng tiếng ngợi khen, cũng như hướng trọn cả tấm lòng và tâm trí để chiêm nghiệm, suy gẫm lời Chúa. Mục tiêu của giờ thờ phượng là để mối tương giao giữa tín nhân với Chúa càng ngày càng sâu đậm hơn. Qua đó, lời Kinh Thánh là lương thực thiêng liêng, được Đức Thánh Linh vận dụng để soi sáng tâm hồn, khai mở tâm trí, say nghiền trong lòng, biến lời Chúa thành thức ăn nuôi dưỡng tâm linh. Trong giờ thờ phượng chung, cơ đốc nhân cũng có cơ hội hiệp một tâm tình để cùng được khích lệ, nâng đỡ và gây dựng. Đây cũng là lý do Chúa muốn tôi con Chúa không sao lãng bỏ qua, nhưng hết lòng trung tín thường xuyên tham dự giờ thờ phượng Chúa. Trong khi thực hiện chương trình thờ phượng Chúa hàng tuần, chúng tôi cũng hướng đến những thính giả sống trong những vùng xa xôi hẻo lánh, không gần nhà thờ hay cộng đồng tín hữu, thiếu mất cơ hội thông công trong sự thờ phượng Chúa chung. Đây là một thiệt thòi rất lớn. Vì vậy, mong rằng chương trình thờ phượng Chúa trên đài Nguồn Sống có thể phần nào bù đắp lại những khao khát trống vắng trong lòng những anh chị em có nhu cầu. Nguyện xin Đức Thánh Linh dùng chương trình này bồi dưỡng tâm linh và ban nhiều phước lành cho cuộc sống mỗi chúng ta.
Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời lớn bấy duy Ngài, huyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời duy Ngài đại năng.
Trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tôn thờ Chúa qua các bài thánh ca, cùng dâng lên Chúa lời cầu nguyện và cũng sẽ cùng suy niệm lời Chúa trong Phúc âm Luca chương 16, câu 19 đến câu 31, ghi lại câu chuyện ẩn dụ của Chúa Giêsu về người giàu và Lazarus qua chủ đề cuộc sống đời sau. Bây giờ trước hết xin chúng ta cùng hướng lòng về Chúa dâng lời cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha rất nhân từ của chúng con. Trong thì giờ thiêng liêng này, chúng con đến với Ngài trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng con. Tạ ơn Cha đã cứu rỗi chúng con, cho chúng con được đặc ân ra mắt Chúa để chiêm ngắm vinh quang Chúa và tôn thờ Ngài qua tiếng hát ngợi ca, qua lời cầu nguyện và qua thì giờ suy niệm lời Chúa. Chúng con cũng tạ ơn Chúa đã cho chúng con được ở trong hội thánh của Ngài để được bảo vệ, nuôi dưỡng, giáo huấn cùng cơ hội phục vụ Chúa qua anh chị em chúng con trong đức tin. Giờ đây xin Đức Thánh Linh soi sáng tâm trí, cho linh hồn chúng con hướng về Ngài với lòng mềm mại, khiêm nhu, khao khát, sẵn sàng tiếp nhận sứ điệp chân lý là lời Chúa. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Bây giờ chúng ta sẽ cùng hòa lòng trong những bài thánh ca tôn vinh ca ngợi Chúa. Xin Đức Thánh Linh dùng tiếng nhạc và sứ điệp trong lời ca nâng tâm hồn và cả tâm linh chúng ta lên thật gần tấm lòng bao dung, đầy ân sủng của Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng ta. Thánh ca đầu tiên, này là chuyện ký tôi, và tiếp theo đó là nơi trú ẩn trong phong ba.
Về tôi nguyện tin sắc son, tôi từng vui nếm trước phước vinh xanh vui ngon, hướng cả nghiệp cứu rồi Giêsu, lòng ngỡ biết bao. Tôi được chiêm ngưỡng cảnh thú vui nơi trời cao. Có thiên thần đi ra, truyền ra bốn phương về cứu Chúa Giêsu, đầy dẫy tình thương. Này là truyền kỳ nào thôi. Tôi thuần phục Giêsu, lòng luôn nghĩ an, vui mừng thỏa thích thương phước Chúa Cha hằng ban. Thức canh chờ mong đêm ngày trong ngóng luôn, tình thương phù lút ơn lành mãi tràn tuôn. Này là truyền ký nào thôi.
Nhờ Giêsu ngăn chê như tăng đá,
nơi tôi người thân trong lúc phong ba,
bình an trong cơn tai ương công phá.
Nơi ân nắng lúc mưa quý gió mát. Ôi Giêsu vốn tăng đã giữa chốn bao nguy nan, quanh hiu thâm u cố tình dung dân. Ôi Giêsu vốn tăng đã giữa chốn bao nguy nan, nơi Chúa ân đó lòng không nao sợ.
Giêsu chê tôi yên thoát,
nơi tôi người thân trong lúc phong ba.
Thù xưa hầm hè không phương huy phá,
nơi ân nắng lúc mưa quý gió mà. Ôi Giêsu vốn tăng đã giữa chốn bao nguy nan, quanh hiu thâm u cố tình dung dân. Ôi Giêsu vốn tăng đã giữa chốn bao nguy nan, nơi Chúa ân đó lòng không nao sợ.
Hầm hè công phá,
nơi tôi nương thân trong lúc phong ba.
Nguyện tôi luôn tôi không xa tăng đá,
nơi ân nắng lúc mưa quý gió mà. Ôi Giêsu vốn tăng đá giữa chốn bao nguy nan, quanh hiu thâm u cố tình dung dân. Ôi Giêsu vốn tăng đã giữa chốn bao nguy nan, nơi Chúa ân đó lòng không nao dần.
Thờ an ninh thầy nương trên tăng đá,
nơi tôi nữ thân trong lúc phong ba.
Gần Giêsu tâm tôi luôn vui thoá,
nơi ân nắng lúc mưa quý gió mát.
vang đã giữa chốn bao nguy nan, quanh hiu thâm u cố tình dung dần. Ôi Giêsu vốn vang đã giữa chốn bao nguy nan, nơi Chúa ăn đó lòng không nao sợ.
Tiếp theo đây là bài giải luận Kinh Thánh dựa trên Phúc Âm Luca chương 16, câu 19 đến câu 31 qua đề tài Cuộc sống đời sau. Có một người giàu mặc áo tía và áo bằng vải gai mịn, hàng ngày ăn ở rất là sung sướng. Lại có một người nghèo tên là Lazarơ nằm ngoài cửa người giàu đó, mình đầy những ghẻ. Người ước ao được ăn những đồ ăn trên bàn người giàu rớt xuống, cũng có chó đến liếm ghẻ người. Và người nghèo chết, thiên sứ đem để vào lòng Abraham, người giàu cũng chết, người ta đem chôn. Người giàu ở nơi âm phủ đang bị đau đớn ngước mắt lên, xa thấy Abraham và Lazarơ trong lòng người. Bèn kêu lên rằng, hỡi Abraham tổ tôi, xin thương lấy tôi, sai Lazarơ nhúng đầu ngón tay vào nước để làm cho mát lưỡi tôi, vì tôi bị khổ trong lửa này quá đỗi. Nhưng Abraham trả lời rằng, con ơi, hãy nhớ lại lúc ngươi còn sống đã được hưởng những sự lành của mình rồi, còn Lazarơ phải những sự dữ. Bây giờ nó ở đây được yên ủi, còn ngươi phải bị khổ hình. Và lại, có một vực sâu ở giữa chúng ta với ngươi, đến nỗi ai muốn từ đây qua đó không được, mà ai muốn từ đó qua đây cũng không được. Người giàu nói rằng, tổ tôi ơi, vậy thì sai Lazarơ đến nhà cha tôi, vì tôi có 5 anh em, để người làm chứng cho họ về những điều này, kẻo họ cũng xuống nơi đau đớn này chăng? Abraham trả lời rằng, chúng nó đã có Môi-se và các đấng tiên tri, chúng nó phải nghe lời các đấng ấy. Người giàu nói rằng, thưa Abraham, tổ tôi không phải vậy đâu, nhưng nếu có kẻ chết sống lại đến cùng họ, thì họ sẽ ăn năn. Song Abraham đáp rằng, nếu không nghe Môi-se và các đấng tiên tri, thì dầu có ai từ kẻ chết sống lại, chúng nó cũng không tin vậy. Đó là Phúc Âm Luca chương 16, câu 19 đến câu 31. Trong suốt cả lịch sử loài người, những gì xảy ra sau khi chết vẫn còn là một bí mật con người không thể biết. Chết là kinh nghiệm cuối cùng của mọi người, nhưng không ai còn cơ hội truyền đạt lại kinh nghiệm đó. Dù vậy, đây là điều Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho con người trong Kinh Thánh. Kinh Thánh là mặc khải thành văn của Đức Chúa Trời cho con người, không chỉ về sự chết và đời sau, nhưng chính yếu là mặc khải về chính Ngài và về sự cứu rỗi để con người có thể quyết định nhận ơn cứu rỗi linh hồn trước khi quá trễ. Hôm nay chúng ta cùng suy niệm về một thực tại vừa bí mật vừa bất ngờ, đó là cuộc sống đời sau. Nhiều người tin có đời sau, nhưng thường không chắc hay không biết những gì sẽ xảy ra sau khi chết. Một số nhỏ không tin bảo rằng chết là hết. Những người khác thì không quan tâm, gạt bỏ chuyện đời sau sang một bên, chỉ biết lo cho đời này, lao đầu vào làm việc kiếm sống, còn chuyện bên kia thế giới hạ hồi phân giải. Nói tóm lại, có ba thái độ chính đối với cuộc sống đời sau. Thứ nhất là tin có đời sau, thứ hai là không tin có đời sau, và thứ ba là thái độ không quan tâm. Thái độ không tin có đời sau thật ra chỉ là một phản ứng tự vệ khi người ta sợ hãi một thực tại họ biết mình không chủ động vì sâu kín trong lòng. Những người không tin có đời sau không thể đưa ra lập luận vững đủ để binh vực cho quan điểm của mình. Chứng minh không có đời sau có lẽ cũng khó như chứng minh không có Đức Chúa Trời trong một thế giới đầy dấu ấn của quyền năng đấng tạo hóa. Mặt khác, tuy đa số con người đều cảm nhận được rằng có cuộc sống đằng sau cõi chết, nhưng người ta lại khó tìm thấy bằng chứng cho thực tại đó trong cuộc sống thường nhật. Vì vậy, con người tiếp tục sống trong nỗi khắc khoải không nguôi mỗi khi nghĩ đến ngày mình phải từ giã thế giới này để bước sang một thế giới mình không biết. Thông thường, con người thu đạt kiến thức qua ba cửa, mắt, tai và suy luận. Tuy nhiên, dường như cả ba cửa này đều đóng kín đối với những tri thức về đời sau. Vì vậy, Đức Chúa Trời đã hé mở cho con người một cánh cửa khác nhìn vào những thực tại thuộc linh trong cõi vĩnh hằng, và đó là cánh cửa mặc khải. Thánh Phaolô khi đề cập đến cánh cửa mặc khải này, đã chưng dẫn sách tiên tri Ê-sai, ông viết như sau, như có chép, ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe, và lòng người chưa nghĩ đến, nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài. Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta, vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời. Theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 2, câu 9, câu 10. Trước khi đưa ra những điều kinh thánh mặc khải về sự thực hữu của đời sau hay cõi vĩnh hằng, chúng ta cần nêu lên một số nhận xét sau đây. Thứ nhất, con người thật của mỗi chúng ta là con người bên trong, là toàn thể nhân cách vô hình, không phải thân xác bên ngoài. Y học cho biết cứ mỗi 7 năm, tất cả các tế bào trong thân thể chúng ta đều được thay thế bằng những tế bào mới. Về phương diện thể chất, con người chúng ta hôm nay không phải là con người của 7 năm trước. Tuy nhiên, tôi vẫn là tôi, nói cách khác, thân xác tôi thay đổi theo năm tháng, nhưng con người bên trong hay linh hồn tôi vẫn y nguyên. Hoặc giả nếu vì một tai nạn hay bệnh tật nào thân thể tôi không còn nguyên vẹn, không được lành lặn, thì không vì thế mà nhân cách tôi trở nên không toàn vẹn. Một người khiếm thị hay có bất cứ tật nguyền nào khác vẫn là người. Yếu tố khiến cho con người là người, không phải là thân xác, nhưng là linh hồn bên trong. Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời tạo dựng con người không phải là chỉ để sống 70-80 năm, nhưng là để sống muôn đời. Đây là chân lý nền tảng quan trọng hơn hết mọi người cần phải biết để có quyết định đúng cho số phận đời đời. Thứ hai, hy vọng hướng về đời sau là loại hy vọng khá phổ biến, diễn tả bằng những câu như sống gửi thác về hay qua bên kia thế giới. C.S. Lewis bảo rằng vì con người đã được tạo dựng cho cõi vĩnh hằng, nên con người không thể nào ngừng khao khát hướng về cõi vĩnh hằng đó. Con người có một linh cảm hay linh tính đặc biệt đối với cái chết. Chúng ta có thể thấy kinh nghiệm đó giữa vòng bà con hay bạn bè quen biết khi đứng trước viễn ảnh của sự chết. Một câu nói như lời chăn chối, một hành vi đặc biệt với người thân yêu như chuẩn bị thay cho lời vĩnh biệt. Thứ ba, sợ chết là tâm trạng xuất phát từ bản năng được phú ban cho con người, khiến cho con người cảm nhận rằng chết chưa phải là hết, nhưng là bước sang một thế giới khác mà mình chưa biết và hơn nữa chưa chuẩn bị. Vì thế con người không tránh khỏi hoang mang, lo sợ khi phải đối diện với cái chết. Thứ tư, có quá nhiều bất công trên trần gian, cho nên nếu không có đời sau để thực sự có thưởng phạt công minh, thì dựa vào thực tế, dường như người ta có thể kết luận rằng ăn hiền ở lành là dại, và những kẻ càng sống ích kỷ, càng gian tham trong đời này, càng có lợi. Chính vì vậy, hầu như mọi người đều tin rằng sự thưởng phạt phán xét trong đời sau mới là trung thẩm. Bây giờ chúng ta trở lại với lời dạy trong Kinh Thánh về đời sau. Điều đầu tiên chúng ta cần lưu ý đó là Đức Chúa Trời đã tạo dựng con người có cả linh hồn và thân xác. Sách Sáng Thế Ký chương 2 câu 7 ghi: Đức Chúa Trời lấy bụi đất nắn lên hình người, hà sinh khí vào lỗ mũi thì người trở nên một loài sanh linh. Loài sanh linh ở đây có thể dịch là linh hồn sống. Sau khi thủy tổ loài người là Adam sa ngã phạm tội, con người đã ở dưới lời trúc giữ phải lãnh án chết theo cả hai nghĩa, thuộc linh và thuộc thể. Về phương diện tâm linh, con người bị ngăn cách với Đức Chúa Trời, còn theo nghĩa đen, con người phải kinh nghiệm cái chết trong thân xác. Vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về với cát bụi. Sau khi mô tả cái chết của con người, Kinh Thánh tiết lộ thân xác con người vốn là bụi tro sẽ trở về lòng đất, còn linh hồn, tức là con người thật, sẽ đi vào cõi vĩnh hằng mà chúng ta vẫn gọi là bên kia thế giới, theo Truyền Đạo chương 12 câu 7. Chúa Cứu Thế Giê-xu trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 10 câu 28 đã cảnh cáo: đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn, nhưng thà sợ đấng làm cho mất cả linh hồn và thân thể trong địa ngục. Đó là Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 10 câu 28. Những chân lý Kinh Thánh trên cho thấy con người không chỉ có thân xác mà còn có cả linh hồn. Thân xác chỉ sống tạm một thời gian rồi trở về với cát bụi. Chỉ linh hồn vĩnh cửu mới đích thật là con người. Tất cả những gì chúng ta làm cho thân xác, bồi đắp cho thân xác, ăn ngon, mặc đẹp, ở sung sướng hưởng lạc thú, tất cả sẽ qua đi khi xác thân chôn vùi trong lòng đất. Còn những gì chúng ta làm cho linh hồn sẽ cùng trường tồn với linh hồn. Chúa Giê-xu đã kể câu chuyện này được kỹ thuật trong Phúc Âm Luca chương 16, câu 19 đến câu 31 như sau. Chúng ta nghe lại thêm một lần nữa. có một người giàu mặc áo tía và áo bằng vải gai mịn, hằng ngày ăn ở rất sung sướng. Lại có một người nghèo tên là Lazaro nằm ngoài cửa người giàu đó, mình đầy những ghẻ. Người ước ao được ăn những đồ ăn trên bàn người giàu rớt xuống. Cũng có chó đến liếm ghẻ người. Người nghèo chết, thiên sứ đem để vào lòng Abraham. Người giàu cũng chết, người ta đem chôn. Người giàu ở nơi âm phủ đang bị đau đớn, ngước mắt lên, xa thấy Abraham và Lazaro trong lòng người, bèn kêu lên rằng: Hỡi Abraham tổ tôi, xin thương lấy tôi, sai Lazaro nhúng đầu ngón tay vào nước để làm cho mát lưỡi tôi, vì tôi bị khổ trong lửa này quá đỗi. Nhưng Abraham trả lời rằng: Con ơi, hãy nhớ lại lúc ngươi còn sống đã hưởng những sự lành của mình rồi, còn Lazaro phải những sự dữ, bây giờ nó ở đây được yên ủi, còn ngươi phải bị khổ hình. Và lại có một vực sâu giữa chúng ta với ngươi, đến nỗi ai muốn từ đây qua đó không được, mà ai muốn từ đó qua đây cũng không được. Người giàu nói rằng: Tổ tôi ơi, vậy thì xin sai Lazaro đến nhà cha tôi, vì tôi có 5 anh em, để người làm chứng cho họ về những điều này, kẻo họ cũng xuống nơi đau đớn này chăng? Abraham trả lời rằng: Chúng nó đã có Môi-se và các đấng tiên tri, chúng nó phải nghe lời các đấng ấy. Người giàu nói rằng: Thưa Abraham, tổ tôi không phải vậy đâu, nhưng nếu có kẻ chết sống lại đến cùng họ, thì họ sẽ ăn năn. Song Abraham rằng: Nếu không nghe Môi-se và các đấng tiên tri, thì dầu có ai từ kẻ chết sống lại, chúng nó cũng chẳng tin vậy. Đó là Phúc âm Luca chương 16, câu 19 đến câu 31. Trên đây là ẩn dụ duy nhất Chúa Giê-xu kể, tiết lộ cho chúng ta biết sau khi chết, thân xác con người khởi sự tiến trình tan rã, nhưng linh hồn con người không tịch diệt, không ngừng hiện hữu mà tiếp tục sống trong ý thức với ký ức đầy đủ. Câu chuyện Chúa kể có hai nhân vật tiêu biểu cho hai hạng người. Những người được cứu rỗi tượng trưng là một người nghèo tên là Lazaro, và nhân vật thứ hai là người giàu ích kỷ, đại diện cho những người bị trừng phạt trong hồ lửa. Sau khi chết, con người vẫn hiện hữu với đầy đủ ý thức. Người nhà giàu dù thân xác đã chôn, nhưng phần hồn vẫn sống, nhưng sống trong chốn khổ hình. Ông ta nhớ đến anh em còn trên dương gian, xin cho Lazaro trở về báo tin để họ hối cải, nếu không sẽ chung số phận đau đớn như ông ta. Lời xin này cũng như lời xin vài giọt nước đều bị khước từ. Lời dạy của Chúa Giê-xu cho thấy, thứ nhất, khi chết, con người đi vào cõi vĩnh hằng, số phận an bài, không thể làm gì để có thể thay đổi số phận đó. Thứ hai, những người còn sống trên trần gian cần phải đáp ứng với chân lý trong lời Chúa. Nếu bưng tai nhắm mắt với lời khuyên ăn năn quay lại với Đức Chúa Trời, sẽ không tránh được số phận trầm luân đời đời đau đớn. Cơ hội chuyển đổi số phận là những ngày còn sống trên đời. Một khi đã chết, con người không còn cơ hội nữa. Tất cả mỗi chúng ta dù muốn hay không đều đang trên hành trình rất xa sang bên kia thế giới. Nhưng bạn đã chuẩn bị gì cho chuyến đi này? Xin nhớ rằng, hầu hết những gì vun sới cho cuộc sống dương gian đều vô dụng trong cõi vĩnh hằng. Trong cuộc sống chúng ta có nhiều bạn hữu và người thân, nhưng trong chuyến đi sang thế giới bên kia vào cõi vĩnh hằng, mỗi người phải đi một mình. Nhưng nếu có Chúa Cứu Thế Giê-xu trong đời này, Ngài sẽ không rời xa chúng ta dù chỉ một giây và sẽ đồng hành với chúng ta cho đến khi bước vào cõi đời đời. Nếu không tin nhận Chúa Giê-xu, con người sẽ vĩnh viễn sống trong cô đơn và đi sang thế giới bên kia trong cô đơn tuyệt đối. Đến với Chúa Giê-xu, bạn phải đến bằng đức tin và tiếp nhận phúc âm là tiếp nhận chính Ngài. Kinh Thánh dạy rằng, nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Chúng ta cần hối cải, quay lưng lại với cuộc sống cũ, từ bỏ nếp tư duy cũ để đến gần Chúa, tiếp nhận chân lý tin lành được giao giảng, và đó là tiếp nhận chính Chúa. Vì nếu khước từ tin mừng của Chúa, con người tự chọn số phận bi thảm muôn đời. Tiếp nhận tin mừng của Chúa là tin rằng Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng vô tội, là con Đức Chúa Trời, đã xuống thế làm người để chịu chết trên thập hình cách đây 2000 năm, chuộc tội cho toàn thể nhân loại. Những ai ý thức điều này, tin rằng Chúa Cứu Thế Giê-xu chịu chết là chịu chết để đền tội cho mình, thì người đó sẽ được hưởng ơn đại xá của Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư vong mà được sự sống đời đời. Bây giờ xin chúng ta cùng hướng lòng về Chúa, dâng lời cầu nguyện đáp ứng. Tạ ơn Chúa đã hy sinh tất cả để cứu chúng con ra khỏi xiềng xích tội lỗi, ra khỏi quyền lực tối tăm và thoát khỏi án chết đời đời, để chúng con được thuộc về Ngài, được ở trong vòng tay bảo vệ chăm sóc của Ngài, và nhất là được có cơ hội phục vụ Chúa qua Hội Thánh. Xin Đức Thánh Linh cầm giữ tâm trí chúng con, giúp chúng con trông đợi và tin cậy nơi Chúa trong mọi cảnh ngộ, để được ở trong sự bảo vệ của Chúa. Xin cũng ban cho chúng con thị kiến thuộc linh, biết quý trọng những giá trị thiêng liêng trường tồn, biết phân biệt và đứng vững trên nền tảng của lời chân lý. Xin Đức Thánh Linh canh giữ mọi suy nghĩ của tâm trí chúng con, sàng lọc mọi tư tưởng chúng con bằng lời Kinh Thánh, để giúp chúng con sống đắc thắng tội lỗi và mọi cám dỗ trần gian, cho danh Chúa được tôn cao và cho những người Chúa giao phó cho chúng con chăm sóc được gây dựng. Chúng con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời ba ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.